tâm sở nào rồi ha. Như vậy thì quý vị thấy rõ trong duy thức học phân tích rất tỉ mỉ về các tâm lý của con người. Nếu cách khác, duy thức học là cái môn tâm lý học siêu việt của đạo Phật, mà không có một cái môn học tâm lý nào bên ngoài mà so sánh được với lại cái môn tâm lý học siêu việt này. Do đó mà chúng ta thấy rằng trong năm biến hành, 51 có tâm sở thì có 5 biến hành, có 5 biệt cảnh, 11 có thiện tâm, tâm sở. Thế là hôm nay chúng ta mới nghe có phần thiện tâm, tâm sở. Thế thì thiện tâm sở có 11 thứ là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, tinh an, bất không vật, thành xã và bất hại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm sở, từ tâm sở tín đến tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, tinh an, bất không vật này, và nếu 11 cái tâm sở này mà xuất hiện thì sao? 11 cái tâm sở này xuất hiện thì sao? Vậy như thế nào? Thì đây là các bậc thánh. 11 cái tâm sở này xuất hiện thì đó là các bậc thánh rồi. Mà nếu 11 cái tâm sở này như vậy là có sẵn trong chúng ta chưa? Có rồi, nhưng mà sở dĩ vì sao nó chưa xuất hiện là bởi vì nó còn những tâm sở. Tâm sở gì? Tâm sở bất thiện. Đối nghịch lại với tâm sở thiện là tâm sở bất thiện. Do đó mà sở dĩ con người vốn đã có sẵn cái tâm thiện này nhưng mà chưa khai triển được, bởi vì còn nhiều cái tâm sở bất thiện. Mà tâm sở bất thiện sẽ nghe sao? Như vậy là quý vị đã nghe đến cái tâm sở bất không vật, là cái tâm sở không có buông lung, không có cặn dở. Nó đối trị với cái tâm sở buông lung ở dưới, tức là tâm sở bất thiện là buông lung. Và đây là tâm sở bất thiện, tức là không buông lung, là giữ cái tâm luôn luôn tinh tấn. Ở đây không có đứng núi này trong núi nọ. Cái tâm bất không vật không là tâm không buông lung, không đứng núi này trong núi nọ. Mà tâm đứng núi này trong núi nọ, tức là cái tâm buông lung, cái tâm càng dở. Đến nỗi một con người giữa thế gian cũng bị cái tâm buông lung này, vì thế họ không thành đạt được sự nghiệp, cũng bởi vì tâm buông lung. Giả sử ví dụ có người đi buông, hôm nay thấy họ buông lê viên lời thì chạy mua xe thì chạy đi buông lên lê viên, rồi thấy người ta buông máy lời hơn thì là bỏ buông lê viên để chạy buông máy, buông vi tính nè. Thấy cái vi tính bữa nay nó coi như là ăn khách thị trường thì chạy đi buông vi tính, chạy đi buông vi tính được thời gian là vì không xong nổi cái chuyên môn thì nghề nghiệp phải buông máy vi tính là phải có nghề vi tính, còn xong thì sao? Còn xong thì họ ăn hết tất cả những cái thợ nó bày ra đủ chuyện, mà ăn hết tụi làm gì? Lỗ anh dẹp đi làm gì? Anh thấy hằng vàng lời hơn, anh đi làm vàng, làm buông vàng. Như vậy là cái tâm sở gì? Buông lung à? Tâm sở là tâm sở buông lung, nghĩa là đứng núi này trong núi nọ. Rồi cái người Phật tử thì có buông lung không? Cũng buông lung. Bữa nay nghe nói thiền tu hay quá, mau thành Phật hơn đi tu thiền. Ngồi ngồi thét chạp rồi không thấy cũng mệt mỏi, động đau lưng mỏi gối, tôi nghĩ đi tu mật, thấy mật cũng linh nghiệm, thấy tu mật thì chú thấy linh nghiệm, mấy thầy chữa bệnh rồi thấy hay đi tu mật. Hay tu mật thời gian hắn mật luôn, nên là mật luôn không nổi, người chạy qua gì? À, tu tịnh. Như vậy là có ba cái pháp môn mà cứ luôn luôn chạy qua chạy lại. Bữa nay nghe rồi, khi mà tu tịnh độ niệm Phật rồi thì nghe bà chúa tứ với kia linh nghiệm rồi xuống vai ít đồng để mà đi về buông có lợi. Chạy qua bà chúa tứ có nghe ông cha là nổi lên linh ấn với Mỹ Tho Cần Thơ rồi đó, nó chạy theo ông chúa. Như vậy thì cái tâm sở đó là tâm sở buông lung rồi. Thì đứng núi này trong núi nọ, đứng chỗ này thì thấy bên kia hai, đứng bên kia thì thấy bên này nó lại hai, cho nên bên nào cũng hai hết, cứ như cùng cái nào hai, ừ, cái nào hai, không cái nào hai cả, cái nào nó cũng đưa đến mục đích cuối cùng là giải thoát. Nhưng bởi căn cơ của mình nó không phù hợp, nhưng mà tại vì không biết căn cơ của mình nó không phù hợp, cho nên mình lựa chọn không được. Cái tâm sở đó là tâm sở buông lung, ừ. Cho nên cái tâm sở bắt con vật này nó là một cái tâm sở mà nó không có phóng túng. Tánh của tâm sở này là nó phòng ngừa những việc ác. Như vậy là ai mà có cái tâm sở bắt phóng vật này hiện rồi á, thì cái người đã ngăn ngừa hết tất cả việc ác và làm hết các việc lành mà không có phóng túng. Nói cách khác là cái người này cái tâm không buông lung, giữ cái tâm luôn luôn tinh tấn có một việc thôi, chỉ chuyên trì có một việc. Ví dụ bây giờ vào cái pháp môn tịnh độ chẳng hạn, này thế thì đang tu tịnh độ, mà khi đã đạt hết niềm tin vào pháp môn tịnh độ rồi thì chỉ chuyên tâm niệm Phật, có trì danh niệm Phật, tham tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Mà nếu chúng ta học hết cái pháp môn niệm Phật đi từ thấp đến cao thì chúng ta có đạt thành quả vị không? Vâng. Thì tất cả các pháp mà Đức Phật đã dạy đều hướng đến con đường cứu cánh của nó là gì? Cứu cánh là sao? Cứu cánh là giải thoát. Thế thì nếu niệm Phật đi về thế giới tịnh độ có giải thoát không? Có phải giải thoát không? Cho nên mỗi pháp môn là có cái từ thiên. Bên thiền thì gọi là chứng nhập niết. Niết bàn, có hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, tánh cảnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Thế thì bên tịnh độ là gì? Là vãng sanh. Cho nên tôi giảng ngay chữ vãng sanh năm trước, nghe rõ chưa? Vãng sanh là gì? Vãng sanh là đi qua. Thế thì hiện tại mà chúng ta hôm nay đang có cái tâm sở phóng dật buông lung cần dở, chúng ta bỏ cái tâm sở buông lung cần dở và phát hiện được cái tâm sở bất phóng dật là cái tâm sở không buông lung thì đã đi qua chưa? Hôm trước chúng ta có cái tâm sở tham hiện ra, lúc nào cũng tham ăn, tham uống, tham mặc, tham sắc, tham danh. Bây giờ chúng ta từ bỏ cái tâm sở tham này để qua tâm sở bất gì? Bất tham tức là vô tham. Anh rồi tâm sở tham thì là có cái tâm sở vô tham. Vì vô tham là nằm trong thiện tâm, tâm sở, mà tham là nằm trong ác tâm sở. Tức là từ ác tâm sở ta qua thiện tâm sở. Như vậy vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi, vãng sanh từng đợt, vãng sanh từng giai đoạn 1. Nói cách khác, thế thì cái vãng sanh giống như cái tư tưởng con nít của Bát Nhã. Bát Nhã thì cuối cùng là gì? Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà và Hà, tức là Gatte, Varagatte, Varasamgatte, Bodhisa, Saha, Ariva, Tu Ariva, Chược Lốt Ariva, Tu Âm Sam, Chược Lốt Ariva, Lo Đà Ali Nam Âm Sam. Có nghĩa là gì? Ariva đi qua. Tú ăn xong thiệp lót tờ ri và tất cả mọi người hãy đi qua cùng nhau, đi qua bên kia bờ và giáp đó là con đường vinh quang tối. Nói cách khác, pháp môn nào cũng hướng dẫn con người từ bề mê đến bờ và giáp. Thể mê là chúng sanh, mà giáp là Phật. Cho nên khi nào hết mê là giáp, mà mê thì nó liên hệ với tâm sở nào? Liên hệ với tâm sở ác. Mà giáp nó liên hệ với tâm sở nào? Tâm sở thiện. Như vậy là học dù kinh điển nào cũng không qua khỏi gì? Duy thức phân biệt. Những cái tâm sở này rất là tỉ mỉ. Như vậy là quý vị đã nghe từ đầu những tâm sở thiện, tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, tinh năng, bất phóng dật rồi phải không? Vâng. Như vậy là cái bất phóng dật này nó là cái tâm sở không buông lung, nó giữ cái tâm hồn luôn luôn tinh tấn. Như vậy là cái người mà tu tinh tấn tức là người nó bắt phóng vật. mà ai mà có tính cách giải đãi là trong đó là gì? Là phóng dật. Có chút giải đãi nào trong đó là tâm sở phóng dật nó đã hiện ra. Mà ai luôn luôn tinh tấn tức là giữ luôn được cái tinh tâm sở bất phóng phóng dật, luôn luôn tinh tấn càng ngày càng đi tới, chứ không chịu dừng lại và không chịu thối lui, càng ngày càng đi tới, cho nên gọi là bất phóng phóng dật. Như vậy là nó có cái trách nhiệm gì? Tâm sở bất phóng dật này nó luôn luôn tu các điều thiện để làm gì? Để dứt trừ hết các điều ác. Như là ai bắt phóng dật có tâm sở bắt phóng dật hiện là người đã luôn luôn làm hết các việc thiện và dứt trừ hết các điều ác, đồng thời tăng trưởng gì ai biết? Tăng trưởng ba cái thiện căn. Ba thiện căn đó là gì? Ba thiện căn đó là gì? Là vô tham, vô sân và vô trí. Nó hãy có cái bất phóng dật rồi tức là luôn luôn nó tăng trưởng ba cái thiện căn, đó là vô tham, vô sân và vô trí. Và nó có tác dụng gì? Nó có cái tác dụng là đối trị hết những tâm sở phóng dật. Ai có bất phóng dật rồi tức là nó đối trị ngay và nó chặn đứng cái tâm sở phóng dật. Về tâm sở phóng dật nó luôn luôn gây trở ngại cho sự tu hành. Cái tâm sở phóng dật là cái tâm sở luôn luôn gây trở ngại cho người tu hành. Như vậy là cái người tu hành phải bị trở ngại là tại vì sao? Tại vì phóng dật, tại vì buông lung càng dở. Đây tôi nói chuyện nha. Cái tâm sở phóng dật có nghĩa là buông lung càng dở, cả buông lung và có càng dở nữa. Ở đây quý vị nha, có. Cho nên có những người xuất gia thì cuối cùng rồi nó phải bị cái tâm sở buông lung này rồi đó, rồi cuối cùng phải hoàn tục. Bởi vì sao? Bởi vì chưa có cái tâm sở bất phóng dật nó hiện ra. Cho nên khó. Đến đây nó đối nghịch với nhau. Đang tu hành như thế mà nó gặp những cảnh duyên về tình ái chẳng hạn. Cảnh duyên về gì? Tiền bạc. Cảnh duyên về gì? Cảnh duyên về danh vọng. Tôi nhớ sang ngày giải phóng thì có một sư cô đang học ở trong dịch sư. Học rất giỏi. Lớp dịch sư cô như là coi như nhắc nhì ở trong lớp dịch sư. Thì cô rất là tinh tấn. Lúc đầu thì coi như là rất là tinh tấn, học rất giỏi. Nhưng sau ngày giải phóng rồi thì ông cha ông lại vậy. Ông cha biết không? Ông cha của cô đi tập kết vậy. Thế thì ông đi thẳng vào dịch sư. Nghe về nó con đi tu chẳng vào thẳng dịch sư. Ông làm gì? Đem con về. Vâng. Dứt khoát là đem con về. Rồi sao nữa? Con ngồi cô khóc. Cô khóc nhưng mà một bên thì đạo, một bên thì gia đình, tình nghĩa cha con, một bên thì đạo. Nếu cô mà quyết chí mà có cái tâm bóng phóc dập thì chắc chắn là cô không ra. Nhưng mà ngạc vì trong lúc đó cái tình cảm của cha con còn nặng lắm. Vì thế mà cô đành theo cha mà đi về. Rồi sao? Ông đặt ra trước mặt cô toàn là danh dự, toàn là hướng đi tới rất đẹp. Nào là con sẽ nương theo cha, rồi con sẽ làm chức vụ này, chức vụ khác. Ôi sao ông trình bày hết những cái chức vụ đó. Con muốn làm cái gì, cha sẽ bảo đảm cho con. Nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà Phật Pháp với cô cũng đã sâu rồi. Tuy nhiên, vì tình cảm cha con, cô phải đi về nhà 30 tuổi. Thì 30 tuổi thì cô được ông cha bảo đảm và giới thiệu, nếu ra đời thì cô giữ chức vụ lớn à? Chức vụ lớn à? Gì biết không? Ai biết? Không ai biết hết vậy. Vâng. Với tư cách là một công an tỉnh, ngang một phụ nữ mà làm công an tỉnh thì lớn quá. Vâng. Thế là bắt buộc ông cha, bắt buộc cô phải nhận cái chức vụ đó. Ra làm thì lấy một anh công an nữa. Nó liên hệ dây chuyền nó như thế à, dây chuyền lát lên công an nữa. Sinh ra được bốn đứa con. Vâng. Thành bốn đứa con. Một bốn đứa con rồi thì nó gieo nhóc. Đến khi mà hai vợ chồng vì thế cậy quyền thế, ông cha cái dù lớn quá à, cái dù to lớn như thế, vì thế nó đẻ ra những tính gì hả? Đẻ ra tính tham lam, rồi đẻ ra tính gì, kiêu kiêu khí. Vừa chức vụ lớn như thế cho nên đẻ ra cái tính tham lam, đẻ ra cái kiêu kiêu mạn, vì thế bị cách chức hết. Vừa tham nhũng, vừa hối lộ, vừa làm những việc phóng khách đối với mọi người, lúc nó quên mình là một tăng sĩ quên mất. Vâng, đó là cửa tùng đôi cánh, cánh dài nghe chưa? Đó là cửa tùng đôi cánh, cánh dài. Khi ra làm việc cái chức tước với danh vọng bên ngoài rồi thì lúc đó một thời gian đầu thì còn nhớ đến Phật, Phật pháp khi khai xưa đầu thì sao? Khi khai xưa với tiền bạc, khai xưa với danh vọng rồi thì cái cặp kính kia bỏ mắt đâu. À, cái kiếm chiếu yêu đâu bỏ mắt đâu, là gọi là kiếm chiếu yêu nha. Cho nên cái nguy hiểm là cái kiếm chiếu yêu này đây. À, như vậy là những năm đầu còn nhớ không, còn nhớ kiếm này không? Còn, nhưng mà 3 năm sau có hết cái kiếm chiếu yêu, không soi rọi được cái kiếm, lấy không lấy cái kiếm để soi rọi được nữa, tức là cái kiếm gì, cái gì đấy, sự màu nhiệm của Phật, Phật pháp lúc đó nó tan biến trong danh vào đi lúc. Cho nên không có gì quyến rũ bằng tích quyến rũ mà tặng trần gian, quyến rũ hơn trong Phật pháp nhiều. Mặc dầu đức Phật dạy như thế nhưng nó có quyến rũ không? Nó không quyến rũ, nó không quyến rũ bằng thức quyến rũ mà thế. Thế gian thì trước mắt mình vẫn là đồ ăn, trước mắt vẫn là tiền bạc, trước mắt vẫn là sắc đẹp, trước mắt vẫn là nhà cửa cả. À, cái đó nó gần gũi hơn là cái tâm sở bất phóng không vật. À, vì thế người sao? Cái này mới khó chứ. Là khi hai người hết nhiệm vụ rồi thì sao? Trước kia chưa có nghề nghiệp gì, đi tu hồi nhỏ giờ thì có nghề nghiệp gì chưa? Chưa hả? À, chứ phải có nghề thì đi ra buôn bán thơ sơ cũng được, đằng nào nhỏ giờ đi tu rồi cũng không có nghề để làm ra để bán đầu khoai. Bán đầu khoai với làm gì? Vì các đầu khoai của họ rồi đi bán, mua 12, mua 10 việc trẻ cho được 12 hai bó. Rồi rồi mua 10 bó trẻ cho được 12 hai bó, để kiếm lời thêm được hai bó nữa. Vâng. Thế là sao? Nó nhỏ hơn bó của họ rồi. Họ mua 10 họ bán đúng như vậy thì mình thì cái bó họ to hơn, còn mình cũng mua như thế phải trẻ đây là 12 bó hoặc 13 bó thì cái bó rau nó nhỏ hơn. Thế thì bà mua rau bà làm gì? Ủa cha, mày mua bán thì mày cũng chừng đó 3 đồng mới được 3 đồng mà bó họ còn dày, bó mày dày hả? Mua bán mày ăn gian ăn cướp. Rồi ông cứt trời, ngồi lúc đó thì khóc, ngồi tuổi trước mướt khóc, ngồi khóc ôm đống rau mà khóc cũng chỉ bởi lợi lộc phải bốn đứa, nuôi bốn đứa con đây bắt con vật à. Và cái phóng vật hai cái chỗ này chỉ có tích tắc thôi, tích tắc trước là bắt phóng vật mà tích tắc sau là phóng vật, tức là buông lung cần vợ chỉ vì chồng mà chỉ vì con đang đói khổ mà phải hiện ra cái tâm sở phóng không vật vừa đúng. Cho nên cái tâm sở xuất hiện bất cứ lúc nào, tức là ngồi khóc rồi làm gì? Nhớ lại khi ngồi học trong trường, ủa thoải mái quá, sung sướng quá, cơm khỏi lo, áo khỏi lo, con cái có đầu lo con cái đó là có đứa nào khóc đầu lo à, khi ngồi tre tăng cúng dường thì mọi người đều lễ lại và dâng cúng cúng dường tre tăng. Nam mô A Di Đà Phật, Bạch Thị Cô Hương.
Coi
nhớ là cái cảnh đó thì sao, nhớ là cảnh đó được sao nữa, cần khóc, nhớ là cảnh đó cần cần khóc, nước mắt tuôn ra, bây giờ trở lại cảnh nó được không, thấy rồi tìm lại cảnh nó không không được nữa. Cho nên cuối cùng là nó hiện ra những tâm thể xấu, nó hiện ra mà tâm thể bất không dật thì đã biến mất nè. Cho nên ai có tâm thể bất không dật này thì tức là người nó ngăn chặn tất cả các điều ác rồi, mà cũng luôn tinh tấn làm tất cả các việc làm để tiến lên con đường giải thoát, đó là tâm thở bất không dật. Như vậy là tâm thở bất không dật nó có một tác dụng là đối trị với tâm thở phóng dật. Do đó mà người tu hành và kể cả Phật tử bên ngoài, kể cả người xuất gia, luôn luôn làm cho tâm thở bất không dật này hiện hữu. Khi mà tâm thở bất không dật hiện hữu rồi thì tất cả các việc thiện tâm đều được phát triển một cách nhanh chóng, và đồng thời nó làm gì, nó tăng trưởng ba thiện căn vô tham vô sân và vô si nữa. Đó là tâm sở bất phóng dật. Mà thường thường mà tâm sở phóng dật mà nó hiện thì bắn phóng dật nó mất, bắn mất phóng dật mà hiện thì tâm sở phóng dật nó cũng gì, nó nằm im đó chứ nó chưa tiêu đó nha. Tôi nhắc lại, nó nằm im đó chứ nó chưa tiêu. Bởi vì trong thời gian tu này chúng ta mới giai đoạn gì? Giai đoạn chinh phục, nhớ rõ điều đó. Tu này hằng ngày chúng ta phải tụng kinh như thế này là để gì? Để chinh phục. Ăn chay để làm gì? Để chinh phục à. Mỗi lần học kinh như thế này là để chinh phục. Những ngày đối diện với Phật, lễ Phật, sám hối là để chinh phục. Mới chinh phục thôi chứ đoạn từ chưa? Chưa, mà nếu chinh phục mà chưa đoạn từ thì coi chừng lại. Cho nên chẳng khó khăn, nghe thì rất dễ, nhưng mà thực hiện được cái tâm bất không dật này không phải dễ dàng. Do đó mà khi nghe đến duy thích học mà đến cái tâm sở thiện này thì mỗi người tu hành hoặc là Phật tử hoặc là xuất gia phải phát triển về được cái tâm sở bất không dật. Cho nên cái kiến chiếu yêu này cũng nói lên cái hiện tượng gì? Hiện tượng gì? Hiện tượng gì? Để chinh phục. Để chinh phục tất cả những tâm thể xấu. Do đó mà khi ra đi xuống hoạt dụng Phật Pháp thì sư phụ bảo cái người đệ tử làm sao? Con nhớ mang theo kiến chiếu yêu cứ chừng đó thôi. Bởi vì ở trên rừng thì kiến chiếu yêu luôn luôn có sẵn, ở trên núi gần sư phụ thì luôn luôn kiến chiếu yêu có sẵn, mà chính sư phụ chính là kiến chiếu yêu, phải không? Hằng ngày làm để làm, nhưng mà ngó sư phụ một cái là đã gì, có những ý nghĩ sai quái thì thấy sư phụ bóng dáng, sư phụ ngồi, sư phụ đi, sư phụ đứng, sư phụ tụng kinh, sư phụ tọa thiền niệm Phật, thì chính đó là kiến chiếu yêu, thì những cái tâm thể xấu nó cũng bớt xuất hiện. Bây giờ phải xuống hoạt dụng Phật Pháp giữa trần gian, giữa thành phố như thế thì chắc chắn là phải đụng chạm xúc cảnh mà, vâng nè, có xúc cảnh không? Vâng, mà xúc cảnh cho nên sư phụ mới nhắc còn nhớ mang theo cái kiến chiếu à, mới nghe câu chuyện tưởng mang cái kiến đi theo tôi à, tôi còn nhỏ, tôi học cũng tưởng mang cái kiến để đi theo được rồi à, tôi nghĩ vậy. Cho nên cái gì ở trong Phật Pháp nó cũng có mang nhiều cái tính chất triết lý, nó vừa tình cảm vừa luân lý mà vừa triết lý à, dạy rất là rõ ràng. Và lúc nào cũng phải có cái kiến chiếu yêu có nghĩa là nhớ đến Phật Pháp, nhớ đến chánh pháp, nhớ đến những tâm sở thiện, và lúc nào cũng nhớ kinh kệ, sám hối, ăn chay, niệm Phật, những cái đó gọi là kiến chiếu yêu. Vâng, thế là chàng này từ khi đi xuống 3 năm đầu thì còn đem kiếm khi yêu ra mà rồi đến chỗ nào cũng tinh tấn lắm. Anh phải thiết bằng Phật, khi hoạt dụng Phật Pháp cho nên anh thiết bằng Phật, anh ngồi niệm Phật, tụng kinh, sám hối, anh ăn chay làm đủ việc. Đến khi năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, từ từ cái bằng Phật nó phê mờ để bụi đám thôi, nghe bụi đám từng đêm thôi, nó dài cả tắt. Bụi bên bốn cho nên dài cả tắt. Lúc đó làm sao? Lúc đó kiến chiêu còn không? Thấy rồi, cho nên hoạt dụng Phật Pháp không thành tựu được nữa, và nó biến thành con quỷ lúc nào không biết. Vì thế người đệ tử đã trở về. Trở về thì sao? Trở về thì sao? Cứ tụng đám lại, đứng 2 ngày 2 đêm ngoài cổng. Đến ngày hôm sau trong đó trả tiền ra, thì người đệ tử này mới thấy ông sư huynh đi lãng quảng ở trong sân đẹp quá. Hình bóng của sư huynh quá đẹp, rất là thanh thản, rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, rất là giải thoát. Ông ấy kêu sư huynh, sư huynh. Thì ông sư huynh nhìn ra, ông đi từ từ, nghe sư huynh rồi những bước cũng từ từ nhẹ nhẹ. Ủa sư đệ về bao giờ? Dạ sư về, về đây 2 ngày 2 đêm rồi mà cửa vẫn cứ đóng, không mở cửa. Không ai đóng. Thì sư huynh nói là sao? Đâu cửa tùng đâu có đóng, chính tự em đóng thôi chứ. Cửa đâu có đóng, chính tự em đóng. Vâng, quý vị nghe câu đó, cửa đâu có đóng, chỉ tự em đóng. Thế là người em sao thực tỉnh lại, à câu này, lời này, pháp này ta đã học từ trước đến nay, bây giờ sư huynh mới nhắc lại câu đó, thức tỉnh lại cho ta, đó là kiến chiếu chiếu yêu. Bây giờ mình dính em đóng, tự đóng cửa cho ai đóng đâu. Vâng, thế rồi bây giờ sao? Ông sư huynh nhìn thấy sư đệ mặt mũi lên lút, đang thủi đang thui, mọc nanh mọc sừng, nhưng chỉ cách thế nào đây? Ông sư huynh mới dẫn xuống túi, dẫn xuống túi nhìn đi hai anh em. Thì người em tưởng là mình bình thường như lúc nào, không ngờ nhìn xuống nước thì thấy mặt mình nó có nanh có vuốt. Ủa ai đi với anh đây, ai đi với sư huynh đấy? Ông sư huynh, em coi thứ ai đấy, em coi thứ ai đấy, ai dưới nước đấy? Ủa em à? Lúc nó mới gọi là em à, em hôm nay có nanh có vuốt như thế à? Vâng, thế là mỗi người mà nếu rời cái tâm bất phóng vật này thì lúc đó nó sẽ biến thành con nanh có vuốt. Nó quên, mà bởi vì sao? Bởi vì quên mất cái kiếm thiếu. Vâng, thế mà chính mình có nanh có vuốt biết chưa? Cũng chưa biết. Nguy hiểm là cái đó phải nhờ gì? Phải nhờ bóng nước rồi, rồi soi. Bóng nước rồi soi là gì? Phải nhờ kinh điển, nhờ giới luật đem soi rồi lại mà biết mình có nanh có vuốt. Cho nên đây là tâm sở bất phóng, phóng dật. Nó có thể ngăn từ những tâm sở phóng dật, đồng thời nó tăng trưởng 3 cái thiện. Thiện căn là vô tham, vô sân, vô. Bởi vì sao mà cái mặt có nanh có vuốt là tại vì cũng 3 cái tâm, tâm độc là tham sân và si kiêu mạn. Do đó mà nó cái mặt có nanh có vuốt liền. Như vậy là cái tâm sở bất phóng dật là tâm sở thứ mấy? Tâm sở thứ 9 rồi, đúng không nè? Và bây giờ đến cái tâm sở hành xả. Đây, thành. Như vậy là quý vị học trong chữ Hán, và người học kỹ chữ hành rồi, nó có 2 bộ. Bộ xích chân trái, bộ xúc chân phải. Như vậy là muốn hành, muốn làm việc phải đủ gì? Phải đủ 2 chân này. Bộ xích, bộ xúc. Xúc là chân trái, xích là chân phải. Người mà muốn đi đều đặn và làm việc được và nó không có trở ngại là phải đi 2 chân. Nếu người gãy chân rồi thì sao? Gãy chân rồi cái xong kìa. Vâng, vì thế mà chữ hành là tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Nó vừa bi mà nó vừa tí. Nếu bi không thì không có tí được không? Nếu bi không mà không có tí là bi hèn nhát, bi yếu, yếu đuối, bi đớn hàng. Mà nếu có tí mà không bi thì sao? Là bi cuồng loạn. Tí mà không bi là thứ tí cuồng, cuồng loạn. Do đó mà khi nào trong đạo Phật cũng luôn luôn hai cái yếu tố này đi đôi với nhau, đó là bi và tí. Như vậy là khi hành mà làm việc xong rồi, cho nên chữ hành cũng gọi là chữ, chữ gì nữa? Hạnh cũng gọi là chữ gì nữa? Hành, hạnh gì nữa? Hạnh đức cũng là nó. Là chữ gì nữa? Chữ gì nữa kêu là chữ gì nữa? Chữ gì nữa? Hoảng, hoảng tưởng, minh thương hãng. Minh thương hãng tức là hãng minh, minh thương. Nhưng mà là hãng thì có ai? Hãng thì không có chủ bà, còn người làm việc sẽ có ông chủ không? Không có nhân viên được không? Rằng có nhân viên không có chủ được không? Không được. Hãy có người phải có vật mới kêu là trưởng. Mà người không không có vật dụng trong đó thì có trưởng được không? Do đó mà chữ hành này nên lưu ý. Tức là sau khi làm việc vừa có lợi cho mình, có lợi cho người người khác, đó là làm. Bất cứ một việc làm nào có người tu hành, của Phật tử hay là của người xuất gia, có vừa làm lợi cho mình vừa làm lợi cho người người khác. Rồi có những cái cao hơn nữa là có thể có hại cho mình và có lợi cho người người khác, có lợi cho tất cả mọi người, thì chính đó là bậc thượng, thượng thiện. Mà nếu làm có lợi cho mình, có lợi cho người khác, đó là bậc, bậc gì? Bậc gì? Thiện vị. Đó là ở ngôi trong ngôi vị thiện, chứ chưa phải là thượng, thượng thiện. Mà thượng thiện đến khi nào mà chúng ta thấy cần xả bỏ thân mạng này để phục vụ cho chúng, chúng sanh, đó gọi là bậc thượng, thượng thiện. Còn nếu vừa có lợi cho mình, có lợi cho người khác, đó là mới việc, việc thiện, thiện vị. Như vậy thì khi chúng ta làm xong rồi, tất cả mọi việc lợi ích cho chúng sanh, đó là hành. Việc tu hành hôm nay có hành không? Có hành đây không? Đang hành. Mà khi đạt được quả vị rồi thì sao? Thì sao? Đạt được những điều tốt lành rồi thì sao? Cũng phải, phải sao? Phải trả. Chứ nếu còn bám víu thì sao? Bám víu thì không thăng, thăng tiến. Cho nên ai có hành là phải trả. Ví dụ bây giờ anh tu chứng quả tu đầu hoàng, chứng quả tu đầu hoàng xong rồi thì sao? Có bỏ tu đầu hoàng không? Đấy, phải bỏ tu đà đầu hoàng để bước lên tư đà đà hàm. Đạt được cái tư đà hàm rồi thì sao? Bỏ. Chứ nếu như còn bám víu ở đó thì không trả thì sao? Nếu như hành mà không trả thì sao? Đấy, nếu hành mà không trả thì sao? Không phải là đạo Phật. Không phải là đạo Phật rồi. Như vậy là đến đây mình mới thấy rằng cái pháp này nó khác tôn giáo với đạo Phật, khác hơn tất cả các tôn giáo. Các tôn giáo khác thì làm rồi còn sao? Còn bám víu, đó là việc mà phải làm và cố giữ lấy. Nên nó ngược lại với đạo Phật thì cần tiến lên chứ không bao giờ dừng lại. Phải tiến lên đến chỗ gì? Chỗ cứu cánh, chỗ rút ráo của nó là không rằng thì gọi là hành xã. Nếu còn một chút nào đó học duy thức mà đến còn bám một chút duy thức tướng, tức là chưa nhập vào duy thức tánh, phải còn chút bám víu vào. Hôm nay học ra để làm gì? Để quý vị nghe rõ và cố gắng phát triển. Một mà phát triển, hai là từ bỏ nếu tâm sở xấu, để cuối cùng nhập vào duy thức thức tánh. Cái nếu còn thấy duy thức tướng thì còn một chút thôi thì cũng chưa nhập, chưa học duy thức, mà cũng chưa tu duy thức. như vậy là tư đà hàm rồi, thì phải bỏ tư đà đà hàm để bước lên a na. A na hàm rồi làm gì nữa? Phải bỏ luôn để bước lên a la hán. A la hán rồi bỏ nữa để làm gì? Biến không vô biên, không vô biên xứ bỏ nữa để làm gì? Thức vô biên xứ bỏ nữa để lên vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ bỏ nữa để lên phi tưởng, phi vị tưởng, phi tưởng xứ bỏ nữa, bỏ đi chỗ không, không còn gì để bỏ. Vâng, thì lúc đó mới nhập vào duy thức, thức tánh. Vâng, bỏ đi chỗ không còn, không còn chỗ bỏ nữa, bỏ luôn cái không, không bỏ, bỏ luôn cái không, không bỏ nữa, thì mới nhập vào duy thức, thức tánh. Cho nên đây gọi là hành, hành xả. À, hành xả là làm rồi mà không nhắc, nhắc đấy. Ừ, bây giờ tôi ví dụ cho rõ, như cúng dường chẳng hạn, cúng dường mà còn nhắc đến sự cúng dường thì đã cúng dường chưa? Chưa. Vì thế mà trong các kinh thì dùng chữ gì? Bố thí gì? Bố thí ba la la mật. Chứ còn nói bố thí xong thì còn bố thí trước, trước tướng, mà chưa bố thí ba la mật thì chưa gọi là bố, bố thí được nha. Gọi là parami mita. Tánh của tâm sở này là gì? Khi làm các việc phước thiện rồi là không có chấp, chấp trước, không diện, diện giữ và không an trụ này đó. Không an trụ này cái công việc mình đã làm, cho nên gọi là gì? Không an trụ vào việc làm của mình gọi là gì? Gọi là gì? Hả? Gọi là vô công dụng đạo. Đây, còn cái làm mà còn thấy còn dính mắt thì gọi là gì? Còn dính mắt vào công việc đó thì sao? Gọi là gì? Gọi là chấp trước. Mà cái làm mà từ bỏ hết, mất hết, làm xong rồi mất luôn, không còn dắt nó nữa, không còn dính tới nó nữa, không còn mắc tới nó nữa, thì cái đó gọi là vô công dụng, dụng đạo. Cho nên các vị Bồ Tát làm tất cả việc thiện bằng tính cách vô công dụng, dụng đạo. Chứ không được củ khoai bốn cáo củ khoai rồi được trăm bát bốn cáo trăm bát, có thể thành tích cho tôi trả nè, được bao nhiêu bát, được bao nhiêu khoai, hay được mấy người tắm rửa sạch sẽ vốt, tắm rửa sạch sẽ cũng bốn cáo nữa. Ở nên làm được mấy cái cầu, nên làm được mấy cái mương, nên trồng được mấy cái thơm, bữa nay thêm được mấy cái mít, nên nuôi được mấy con bò, nuôi được mấy con heo vốt. Như vậy là khi học lên đây rồi thì thấy thế gian sao? Chuyện ấu tỷ mà buồn cười. Phải buồn cười không? Có thấy buồn cười không? Vâng, làm được tính, tính được khê, khê được, còn khê gì nó khê mơn nữa. Không làm mà cho mình có làm. Còn các Phật Pháp thì các vị Bồ Tát làm mà không thấy mình làm gì cả. Như vậy là đem so với cái Phật Pháp với thế gian Pháp hai cái. Có buồn cười không? Các vị nghe thấy buồn cười không? Con công bộ ngồi đây ngồi có buồn cười không? Nếu đến sau mà tính mà học chạp rồi thấy nó buồn cười. Mà nếu như còn tính toán như vậy thì cuộc đời như chỉ là tính toán, là mắc mướn và dính mắc với nhau, mà chẳng có gì gọi là thành công cả. Mà chỉ cái thành công nhất là cái thành công là vô công dụng, dụng đạo, làm tất cả mà không thấy mình làm gì thì hết, đó gọi là hành xả. Chữ này tôi đi giảng thì trước nay gọi là vô vi như vô bất, bất vi, vâng, cũng gọi là vô công dụng, dụng đạo, vô vi như vô bất vi. Có nghĩa là gì? Cái đạo vô vi đó là làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết thì gọi là vô vi. Làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết thì gọi đó là vô vi. Mà vô vi cũng gọi là hành xả. Mà đã vô vi rồi thì sao? Vô vi rồi thì sao? Hả? Đã vô vi rồi thì sao? Vô vi có vô bại, vô chấp có vô thắc, Đây là hai chữ bất hại. Vô vi thì có vô, vô bại, vô chấp có vô, vô sắc. Đây mình muốn chữ Hán không? Chữ Hán dễ hiểu hơn. Vâng. Đây, vô vi. Có vô bại, vô chấp. Có vô sắc. Rồi, nghĩa là vô vi thì có vô. Đã là đạt được cái vô vi rồi còn gì thất bại đâu. Còn gì rồi bại là nay là hư là thỉnh đâu. Đã đạt được cái vô vi rồi thì không có thỉnh, không có, không có si gì nữa cả. Khi nào tâm hữu vi cái mới có thỉnh, có, có si, có được, có mắt. Mà đã đạt được cái vô vi rồi thì có mắt cái gì đâu. Ủa, anh có thấy làm đâu mà anh mắt? Tại vì anh thấy được mới thấy cái mắt. Anh không thấy được thì thấy mắt cái gì? Có gì để mắt? Cho nên vô vi có vô, vô chấp có vô, vô thắc. Hay không gìn giữ, không chấm trước lấy nó thì lấy gì để mà mắt? Ủa, có gì để mắt đâu? Hiểu không? Tại vì thấy nó có cho nên mới thấy nó. Nó mắt, thấy nó được cho nên thấy nó. Nó mắt, còn không thấy được gì hết thì mắt gì đâu. À, cho nên vô vi thì có vô, vô bại, vô chấp có vô, vô thắc. Bây giờ đi mua con mưa, đi mua con mưa mà anh quyết định ở nhà là tôi đi mua được cái màu đó, cái màu tím. Thì đến hai người cũng thích màu, màu tím thì sao? Người, hai người cũng thích cái áo đó thì sao? Nghĩ thì sẽ như thế nào? Thì sẽ có tranh, tranh giành, sẽ tranh giành cấu, cấu xé. Mà tranh giành cấu xé là có gì? Thì có hận, hận giận. Có hận giận thì có làm sao? Có chữ rủa, có chữ rủa thì có làm sao? Có đánh đập, có đánh đập thì sao? Có thương tích, có thương tích thì sao? Có đau khổ. Hay là có giành giật, có thấy tất cả mọi người cùng muốn cái đó, cùng thích cái đó. À, thì có sự giành, giành giật, có sự cấu, cấu xé, có sự cấu xé tức là có hận, hận giận, có hận giận là có đánh, đánh đập, có đánh đập là có thương, thương tích, có thương tích là có khổ, khổ đau. Còn anh thích tôi nhường cho anh. Rồi, anh thích tôi nhường cho anh thì tôi không, cái đó là cái không phải là cái cứu cánh, mà cái đó là cái gì? Cái phương, con mưa chỉ là phương tiện, màu của nó chỉ là phương tiện, cái nào cứu cánh đâu phải giành. Nếu anh giành được cái cứu cánh của tôi thành Phật à, thì tôi cho anh giành luôn nữa. Bởi vì nhưng mà thành Phật thì ai cũng có Phật tánh rồi, thì ai không thành Phật mà phải giành. Ủa, phải không? Có giành là giành cái mặt hiện hiện tượng này, mà tôi đã vô vi rồi, đạt được chỗ vô vi thì có gì đâu mà bại mà phải giành. Tại vì thấy bại cho nên mới giành, thấy mất cho nên mới giành. Có bại cho nên mới đau, đau khổ. Không bại thì lấy gì đau khổ? Ủa, đây là cho nên cái tâm sở hành xả là tâm sở thiện tâm. Tâm sở, nếu ai phát huy được cái thiện tâm sở rồi thì tự nhiên tất cả những tâm sở ác tiêu tiêu diệt. Như vậy quý vị nghe rõ cho hành xả chưa? Vâng. Nói cách khác là có người hiểu rằng đạo Phật nó tiêu cực, không làm gì hết, cho nên gọi là vô vi. Mà vô vi đúng là làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết.